Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đầy lối bóng đêm tôi đời. Vui ca lên nào ngàn dân khắp nơi, Chúa sống lại ngài là nguồn sống mới. Là hào quang soi chiếu nhân gian, đời lầm than sóng gió nguy nan, trong Chúa khai sáng lòng con ca vang. Vang lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đầy lối bóng đêm tôi đời. Máu lên đường truyền giáo bốn phương, để muôn người thuộc mọi dân mọi nước được nhận biết con Chúa uy linh, ngài phục sinh trong ánh quang vinh, vang hoan ca hallelujah, vang lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đầy lối bóng đêm tôi đời. Bài ca thiết tha khúc cảm tạ dạt dào tình thương mến, nhờ thập giá đem đến vinh quang, tội trần gian con Chúa xót tan, ân phúc thương ban tràn lan sức sống. Vang lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đầy lối bóng đêm tôi đời. Vang lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đầy lối bóng đêm tôi đời. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đầy lối bóng đêm tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ. Về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai tuần Bát Nhật Phục Sinh. Lịch phụng vụ trong một năm có hai tuần Bát Nhật. Sau lễ Giáng Sinh gọi là tuần Bát Nhật lễ Giáng Sinh. Sau lễ Phục Sinh có tuần Bát Nhật Phục Sinh, tức là 8 ngày sau. Niềm vui Giáng Sinh, niềm vui Phục Sinh được kéo dài để nhắc nhớ mỗi người chúng ta rằng Chúa đã giáng trần ở giữa chúng ta. Với niềm vui ấy, chúng ta phải đi loan báo như các thiên thần sai các mục đồng đi loan báo. Các mục đồng đi về vui mừng thuật lại những điều mắt thấy tai nghe. Chúa đã giáng trần, hallelujah, đến mặc sắc phàm, hallelujah. Chúa đã sinh ra, hallelujah. Niềm vui Phục Sinh cũng vậy. Đêm Phục Sinh chúng ta vừa bật tất cả những cái đèn điện, đốt tất cả những cây nến trong nhà thờ, rồi hoa được trưng, bầu khí trầm lắng của mùa chay được thay bằng bầu khí vui tươi hân hoan của lễ Phục Sinh. Những niềm vui Phục Sinh ấy không chấm dứt rồi chúng ta lại amen tắt đèn đi ngủ, mọi chuyện vẫn như cẩn, vẫn như cũ. Những niềm vui Phục Sinh ấy được kéo dài suốt một tuần lễ gọi là tuần Bát Nhật Phục Sinh. Và đặc biệt đối với anh chị em, những người đi vào con đường lòng Chúa thương xót, thì tuần Bát Nhật Phục Sinh cũng là tuần lễ để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh là kết thúc tuần Cầu Nhật kính lòng Chúa thương xót. Chủ nhật sau, chủ nhật thứ hai Phục Sinh là đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Như vậy thì suốt tuần lễ này chúng ta phải làm sao để lòng thương xót lại ngủ, lòng thương xót Phục Sinh, và chúng ta quyết tâm Phục Sinh lòng thương xót. Vì không có lòng thương xót cho nên người ta buồn, người ta chán, người ta giận, người ta hờn, người ta thù, người ta ghét, người ta đi gây chiến. Vì không có lòng thương xót cho nên người ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Lòng thương xót đã chết rồi. Thì trong suốt tuần lễ này, và có lẽ chính xác hơn là suốt cuộc đời chúng ta, phải luôn luôn trở thành người đi loan báo tin mừng Phục Sinh. Có nghĩa là làm cho lòng thương xót được phục sinh, để làm cho thế giới này hãy có lòng thương xót. Vì thưa anh chị em, điều mà chúng tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại trong nhật ký số 300, nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác. Quay về với lòng thương xót là làm cho lòng thương xót được phục sinh. Người ta quay lưng đi với lòng thương xót có nghĩa là lòng thương xót đã chết rồi. Vì người ta quay về với lòng thương xót quý nữa là làm cho lòng thương xót được phục sinh. Và làm cho lòng thương xót được phục sinh cũng có nghĩa là ta đi để phục sinh lòng thương xót nơi những anh em khác, nơi thế giới này. Phục sinh lòng thương xót để có được sự bình an, phục sinh lòng thương xót để khơi dậy niềm hy vọng, phục sinh lòng thương xót để con người ta biết xót thương nhau mà không còn chiến tranh nữa, không còn đi gây chiến nữa, không còn giết dân lành vô tội nữa, không còn chế ra những vũ khí tối tân để hủy diệt hàng loại nữa, hàng loạt con người nữa, mà dùng đầu óc ấy, dùng khoa học kỹ thuật ấy để phục vụ cho con người, cho con người có được một cuộc sống văn minh, hiện đại, đầy đủ. Thưa anh chị em và các bạn, Chủ nhật Phục Sinh vừa rồi, chúng tôi đã cùng với anh em Thiện Nguyện Tín Thác và nhóm Khát Vọng đi thăm và tặng quà lòng thương xót Chúa cho những người nghèo, những người khổ, những anh chị em ở những vùng sâu, vùng xa. Đến một ngôi làng. Mà ngôi làng ấy đúng là lòng thương xót chưa được phục sinh. Ngôi làng ấy người ta sống nheo nhóc, sống đói khổ, sống nghèo khổ, sống còn rất là hoang sơ. Rất là hoang sơ vì người ta chỉ biết sinh y như thỏ vậy. Một gia đình khi 8 người, 10 người, có gia đình tới 14, 16 người như đàn thỏ, cứ năm một. Đứa nhỏ nhất là 2 tuổi, đứa lớn nhất 14 tuổi. Anh chị em tính rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12 năm, 14 năm. Cứ năm một, 12 đứa, 14 đứa. Nghèo khổ, lạc hậu. Làm sao cho lòng thương xót được phục sinh nơi những con người ấy? Làm sao phục sinh lòng thương xót nơi những con người giàu có, tiền của, tiền rừng bạc biển? Phục sinh lòng thương xót nơi những người giàu có để họ đem lòng thương xót ấy đến với những con người nghèo khổ này, để lòng thương xót được phục sinh. Đó là nhiệm vụ mà mỗi người chúng ta phải làm. Anh em chúng tôi đã và đang làm. Trong ngày đại lễ phục sinh, thay vì ở nhà nghỉ ngơi vui chơi hay là đi ăn nhậu, thì chúng tôi đã tổ chức những chuyến công tác bác ái đến những ngôi làng, đến những mảnh đời bất hạnh ấy, mà không quên các cha già hưu. Để lòng thương xót được phục sinh, để các cha già hưu thấy được vẫn còn niềm hy vọng, vẫn còn lạc quan, vui sống cho đến hơi thở cuối cùng. Không phải các ngài bây giờ về hưu rồi thì bị bỏ xó, bị bỏ quên, bị xếp vào một góc, cảm thấy cuộc đời mình vô dụng, cảm thấy cuộc đời mình bây giờ là thừa thãi. Không, phải cho các ngài thấy rằng các ngài vẫn đáng được trân trọng, các ngài vẫn còn hữu ích bằng những hy sinh, bằng những cầu nguyện âm thầm lặng lẽ của các ngài trong nhà hưu. Dù rằng còn thiếu thốn nhiều phương tiện, bằng những hy sinh, những lời cầu nguyện của các ngài cứu vớt được biết bao nhiêu linh hồn. Cho nên ước mơ ốc đảo lòng thương xót Chúa được sớm thực hiện, để có nơi cho các ngài tiếp tục làm công việc mục vụ, đó là nghỉ ngơi ở đó, rồi ngay vườn hòa giải những con người tội lỗi, những con người muốn được phục sinh, những con người muốn phục sinh lòng thương xót, hãy đến ngay tòa hòa giải, ngay tòa của lòng thương xót, và các ngài thực hiện nhiệm vụ của người linh mục, đó là sứ giả của lòng thương xót Chúa, trao ban ơn hòa giải, ơn tha thứ cho các hối nhân. Thưa anh chị em, được không? Được không? Các bạn tham gia với chúng tôi làm công việc đó đi, cùng với nhau làm công việc đó. Anh em thiền nguyện tín thác là lên đường xuống những vùng sâu vùng xa, bảo đi xong rồi về nói hôm nay thứ hai tuần bắt nhật rồi cho nghỉ ngơi được chưa? Bảo chưa. Chuẩn bị để đại lễ lòng Chúa thương xót tiếp tục lại những chuyến công tác bác ái, tiếp tục những chuyến công tác bác ái đến những gia đình khó khăn, đến những gia đình vùng sâu vùng xa, những người dân tộc, những người nghèo khổ, nhất là những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn. Họ được ơn nhiều lắm, thưa anh chị em. Những người tìm đến đa số là nhờ máy bài giảng lòng Chúa thương xót, gọi là radio bài giảng lòng Chúa thương xót. Radio bài giảng lòng Chúa thương xót này làm được nhiều chuyện Chúa dùng, mà chúng tôi như là Phêrô nói, chúng tôi là chứng nhân về những điều đó. Chúng tôi là chứng nhân về những điều đó, vì Thiên Chúa đã làm, đã cho Đức Giêsu làm những phép màu điềm thiêng dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Thiên Chúa đã đang làm những điềm thiêng và dấu lạ giữa chúng ta ngày hôm nay, và chúng tôi xin làm chứng vì chúng tôi biết điều đó. Sáng nay có người nói ra có em ngoại đạo đến muốn gặp cha, rồi chúng tôi xuống cùng với một số những người từ dưới Trà Vinh, dưới Thanh Hóa đi vô. Em ngoại đạo ấy nói: thưa cha, bà của con 74 tuổi ở bên Mỹ, bà ấy bị tai biến, bị bệnh, bây giờ nhờ nghe cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót. Bà biết đến lòng thương xót Chúa, bà ấy cầu nguyện. Bây giờ Chúa đã chữa lành cho bà. Bà nói con là bà chưa về được, nói con đến để nói với cha là dâng lời tạ ơn lòng Chúa thương xót bằng cách là chia sẻ cho những người nghèo trong chuyến công tác bác ái mừng đại lễ lòng thương xót. Bà chưa hề gặp tôi bao giờ, chỉ nghe mày giảng lòng Chúa thương xót rồi nói đứa cháu nhắn tin xin cầu nguyện. Chúa làm. Mà người ngoài đạo ấy được ơn lòng thương xót Chúa, lại mạnh dạn nói lên để làm chứng cho lòng thương xót Chúa là Chúa đã thực hiện những phép màu, những điềm thiêng và dấu lạ giữa chúng ta, giữa chúng ta ngày hôm nay. Mà đôi khi mình không dám mạnh dạn để lên tiếng, không dám mạnh dạn để nói lên, thì Chúa dùng chính những người ngoại đạo để làm công việc đó. Mà ngày hôm nay thưa anh chị em, trong tuần Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót, ngày thứ tư trong tuần Chủ nhật là cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Hôm nay con dâng lên ta, hãy dâng lên ta những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết ta, đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của ta. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi trái tim ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương lòng thương xót của ta. Lòng nhiệt thành của những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn ấy đã an ủi trái tim Chúa, và Chúa mời gọi chúng ta là nhận chìm họ trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Dâng lên họ những người ấy, vì Chúa đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của Chúa. Thì thưa anh chị em, tại sao chúng ta không là những con người mà tiếp nối sứ mạng đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa? Có thể họ là những người công giáo. Có những người nói, thưa cha, con là người công giáo mà bấy lâu nay con chưa hề biết đến lòng Chúa thương xót. Nhờ cái máy này mẹ con ở Việt Nam gửi sang cho con mà con nhận biết. Hoặc có những người ngược lại, thưa cha, con ở Việt Nam, trong thành phố Sài Gòn này đâu cách xa cha bao nhiêu đâu, vậy mà con đi lễ hàng ngày con vẫn chưa biết được nghe nói về lòng thương xót Chúa. Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết? Đến lúc mà chị của con sang thăm mẹ con mới nói chị con gửi cái máy này về cho con nghe con mới biết. Mà cái máy này là một người gửi sang cho mẹ con. Cái máy này nó đi đúng một vòng trái đất từ Việt Nam qua Mỹ và từ Mỹ gửi về Việt Nam với mục đích là loan truyền lòng thương xót sang cho người mẹ. Người mẹ loan truyền lòng thương xót cho đứa con ở Việt Nam. Nhờ đó mà con mới biết đến lòng thương xót Chúa đấy, thưa cha. Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Em thấy Chúa đang làm những điều kỳ diệu như vậy đấy. Đang thực hiện những phép màu, những điềm thiêng dấu lạ như vậy. Mình không thấy lòng mình vui lên phấn khởi hay thưa anh chị em? Thấy hân hoan vì Chúa đang thực hiện những điều kỳ diệu đó. Cho nên mỗi người chúng ta ngày hôm nay phải trở thành như là các bà. Và sao cha kỳ, cha nói cho con trở thành như các bà. Chưa nói hết câu. Chưa nói hết câu là trở thành như các bà là gì? Các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng. Lạ ha. Sợ hãi thì mình có vui được hay không? Sợ hãi thì thường đi với lo buồn, có đúng không? Mà đây lại sợ hãi lại đi với vui mừng. Tuy sợ hãi nhưng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Đấy. Chúng ta cũng là những con người tuy sợ hãi. Thưa cha, con không biết lên làm chứng như thế nào. Có những người lên làm chứng con không biết làm chứng như thế nào, nhưng mà con vui lắm vì được gọi lên. Sợ nhưng mà vui. Rồi Chúa mở miệng con nói như thế nào thì con nói thế đó. Mà anh chim nghe, biết bao nhiêu nhân chứng mà chúng tôi gom lại trong một video là 567 nhân chứng. Đấy là một phần đó thôi. 567 nhân chứng, có ai nói giống ai không? Không hề. Có ai mà dàn dựng được bằng đó kịch bản không? Có ai đóng được vai tròn 567 vở kịch đó hay không? Vậy ai là tác giả, ai là đạo diễn, ai là người điều khiển? Chỉ có Chúa. Chỉ có Chúa là người đạo diễn, là người điều khiển, là người mà làm những phép màu và điềm thiêng dấu lạ giữa anh em, giữa chúng ta. giữa chúng tôi. Cho nên khi mà tôi ngồi tôi cứ nghe coi lại, tôi còn chính bản thân mình còn ngạc nhiên. Mặc dù mình là người trong cuộc đấy, nhưng mà bây giờ nghe lại, đọc lại, vẫn có thể không tin vào lỗ tai của mình, không tin vào mắt mình. Tại sao lại có thể như thế được? Vậy thì những người mà không đến tận nơi, không nghe tận tai, không nhìn tận mắt, làm sao bảo họ tin được? Cho nên họ nghi ngờ, họ đặt dấu hỏi là chuyện bình thường thôi. Mà nếu chúng ta không được ơn Chúa thì mình cũng làm sao tin? Cho nên lúc tôi nghe chị em ngoại đạo đó kể lại người bà của mình như vậy, tôi nói với anh bạn đi phụ, bảo con thấy không? Anh thấy không? Tôi với anh đây nghe tận tai mà còn thấy không tin nổi. Huống chi những người mà không nghe tận tai, chỉ nghe lại thôi. Ấy nhưng mà kỳ một cái điều là có những người nghe lại mà vẫn cứ tin. Không phải tin vào quyền năng lòng thương cho Chúa mà tin vào những điều ngược lại. Tin vào những lời đồn thổi, tin vào những lời đàm tiếu, tin vào những báo cáo sai lệch, tin vào những lời mà đầy chất thành kiến trong đó. Rồi thì vội vã kết án, rồi thì vội vã loại trừ những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Y như các bà hăm hở, sợ hãi nhưng mà vui mừng về báo tin cho môn đệ. Người thì đi báo tin, còn người thì đi dập tin. Đó là những người trong đội lính canh mộ báo với thượng tế mọi việc đã xảy ra. Thì thay vì vui mừng như các bà, ồ vậy hả, chuyện nó xảy ra phải không, trời ơi, giết nào kể tôi nghe coi, ồ hay quá, cái ông đó hay thật, bây giờ tôi phải hỏi coi, tìm hiểu coi cái ông là người như thế nào. Một người chân thành đơn sơ là như thế. Thì các thượng tế lại họp với các kỳ mục, đây là những người có chức, đây là những người có quyền, dùng chức, dùng quyền của mình để bóp méo sự thật, để che giấu sự thật, để phủ nhận sự thật vì mình có quyền. Thế thôi. Họ cho lính một số tiền và bảo các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Có nghĩa là Đức Giê-xu không có sống lại. Việc mà ngôi mộ trống, việc mà không còn xác Đức Giê-xu ở đây, chỉ là Đức Giê-xu đã bị môn đệ đến lấy trộm xác, cho nên ông ấy chết thì vẫn là chết mà thôi. Chúng ta ngày hôm nay hay coi phim, có những nói sao giết được Trần Đình Long chưa? Dạ thưa đại ca, chúng tôi đã bắn nó rất xuống vực rồi. Sống thì phải thấy người, sống thấy xác cái gì? Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Sống mà thấy xác thì tiêu đúng. Sống thì phải thấy người, mà chết thì phải thấy xác. Nói rằng đã bắn chết Trần Đình Long rồi, đã giết được hắn rồi, hắn rơi xuống vực thẳm rồi, đi xuống dưới vực coi tìm coi. Ba ngày sau, thưa đại ca, không thấy xác hắn đâu cả. Chắc hắn sống lại rồi. Không được, thấy sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Đi tìm cho bằng được. Việc ngôi mộ trống ấy không nói lên điều gì cả, vì lý do là cứ nói rằng là ban đêm khi chúng tôi đang ngủ thì môn đệ hắn đã lấy xác cho một số tiền và làm như vậy. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Đó, sự khôn ngoan của con người đó. Cái gì thuộc về hạ giới đó, nó sắp xếp như thế đó. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Vẫn phổ biến, vẫn loan truyền. Một điều gian dối, một điều không đúng sự thật. Này tôi hỏi anh, hôm qua tôi để mấy bài giảng lòng thương xót Chúa ở đây, ai lấy mất rồi? Thế cha, thằng Vóc nó lấy thì cha. Làm sao mà biết thằng Vóc lấy? Ban đêm con đang ngủ thì thằng Vóc nó đến nó lấy. Tôi nhờ anh canh gác, và tại sao anh ngủ? Tại con mệt quá con ngủ. Anh đang ngủ tại sao anh biết là con người lấy mà lại còn biết là thằng Vóc nó lấy? Nói tôi nghe. Nói tôi nghe. Anh đang ngủ sao biết có người lấy mà còn biết là thằng Vóc lấy? Mà nếu anh biết thằng Vóc lấy, tại sao anh không ngăn cản? Anh để nó lấy. Trả lời tôi. Vậy anh có ngủ hay không ngủ? Anh có thấy hay không có thấy? Trả lời. một cái sự thật mà anh tìm cách anh lấp liếm, anh phủ nhận, nhưng mà không có lý. Chỉ vì anh đã nhận tiền của người có chức có quyền. Người có chức có quyền bảo sao thì anh làm như vậy, mà chính cái người có chức có quyền ấy cũng chẳng đủ khôn ngoan. Nó khôn mà không ngoan. Đã bày mưu tính kế thì phải nó có lý. Đây cái lý không hoàn toàn thuyết phục. Anh suy nghĩ có đúng không? Anh ngủ, sao anh biết thằng Bóc lấy? Mà nếu anh biết thằng Bóc lấy, tại sao anh không ngăn cản? Vì nhiệm vụ của anh là canh gác mà. Ừ, chứ đâu phải anh là người, người làm vườn. Anh là bảo vệ. Nghe, bảo vệ, ngủ ai? Ngủ sao biết nó lấy? Mà nếu không ngủ thì tại sao lấy không giữ lại? Trả lời đi. Mà lời còn đồn đến ngày hôm nay, và có người vẫn tin như thế, là Đức Giê-xu không sống lại. Cái xác ấy vẫn chết, vì người ta chỉ lấy cấp cái xác đi thôi, chứ nắm mồ trống không có nghĩa là Đức Giê-xu sống lại. Đúng, nấm mồ trống không có nghĩa là Đức Giê-xu sống lại. Nhưng mà tại sao nấm mồ ấy trống và cái xác ấy đâu thì người ta không nói gì được. Và người ta nói rằng đang đêm người lính gác đang ngủ thì môn đệ đến lấy xác. Những người có chức có quyền dùng tiền để che giấu sự thật. Những người ham tiền thì vì tiền mà cũng che giấu sự thật. Và ngày hôm nay người ta cũng muốn bịt đi cái sự thật là quyền năng lòng thương xót Chúa đang thể hiện những phép màu, những điểm thiêng giấu lại. Mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, hãy sống cho sự thật. Không nói thì thôi, phải nói sự thật. Có một anh lên, anh ấy nói, anh thuyết giảng, anh nói hớ, nói sai. Mà nói hớ, nói sai là chuyện chẳng có gì lạ. Có khi đầu mình nghĩ đúng, nhưng mà miệng mình nói sai, mà mình không biết là sai. Có nhiều bữa mấy em nó phản ánh cho tôi, thưa cha, hôm nay là ngày 18 tháng 4 mà cha lại nói là ngày mùng 4 tháng 8. Tôi giật mình, tôi bảo không có, tôi ghi vào đây mà, giấy tôi có ghi mà thứ 6 mùng 8 tháng 4 không, nhưng mà cha đọc mùng 4 tháng 8. Cha nghe lại đi. Thế khi mà nó nói mình vẫn không tin, mà nghe lại mới thấy à, đầu mình nghĩ một điều mà miệng mình nói một nẻo. Chuyện sai sót đó là chuyện bình thường của con người thôi. Cái điều là mình nhìn nhận sự thật là tôi nghe lại tôi thấy đúng, tôi nói sai. Mặc dù tôi không có ý nói sai, nhưng mà miệng tôi nói không như đầu tôi nghĩ. Có không? Có chuyện đó xảy ra là bình thường. Nhưng mà khi chúng tôi nói lại thì anh vẫn cứ nói là không phải. Hai người, ba người, bốn người nói cứ nhất định không nhận là mình nói sai, nói là hỡi. Rồi có người khác thì bảo không, anh ấy nói vậy là được rồi, chúng ta đừng có nói anh ấy nói sai và không. Anh nói sai thì phải nhận là sai. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Mà cái người mà trung thực là cái người nhìn nhận cái sự thật, chứ không phải mình là người hòa giải, mình đi lấp liếm cái sự thật đi và thôi kệ anh ấy đi. Anh nói vậy kệ anh ấy lẩn thẩn, anh ấy lớn tuổi rồi kệ anh ấy đi. Mình không kết án anh em mình sai, nhưng nói một điều sự thật thì phải nhìn nhận đó là sự thật. Mình không thể bảo vệ cho một cái điều không đúng sự thật được. Không có vì nể nang, không vì đồng tiền mà tôi nói sai sự thật, không phải vì có quyền mà tôi được che giấu sự thật. Còn nếu không nói thì im lặng, đã nói thì phải nói sự thật. Cho nên chúng tôi nghe ba bốn người tranh luận như vậy, tôi ngồi im. Vì hôm đó tôi ngồi, tôi nghe, tôi biết là anh đã nói sai. Tôi trước mặt đối diện cách có hai hàng ghế sao mà không thấy được. Nhưng mà anh vẫn cứ cho là anh không sai. Vì anh ấy nói anh không sai vì anh ấy nghĩ là mình đã học thuộc, mình đã nói đúng như thế, không thể nào sai được. Nhưng mà đó là vô thức mà, thưa anh chị em. Vô thức mà. Vì thế mà tôi ngồi im, tôi không nói. Vì nói chỉ tổ cãi nhau, người ta đã không nhận là sai thì mình có nói người ta cũng vẫn phủ nhận, thôi im lặng. Nhưng mà không có nghĩa là tôi bênh cho anh ấy rằng anh ấy nói anh đang đúng, không. dù anh có là bạn thân của tôi, dù anh là có bề trên của tôi, dù anh có là giám đốc của tôi, thì anh sai vẫn cứ là sai. Cái điều sai đó nó không quan trọng lắm, nhưng mình phải nhìn nhận điều đó là sai đã. Thế thì khi chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng vậy, mình dám nói lên sự thật. Dù rằng nói sự thật ấy có thể làm mình thiệt mạng, người ta gọi là sự thật mất lòng. Tôi nói sự thật mất lòng còn đỡ, sự thật mất mạng không chừng, nhưng không mất linh hồn là được rồi. Nói sai sự thật coi chừng mất linh hồn, mặc dù nói thật có thể mất mạng. Bây giờ anh lựa chọn mất mạng với mất linh hồn, anh lựa chọn nào cho tôi? Lỡ đi nói, anh lựa chọn mất mạng hay mất linh hồn? Như chả còn không biết lựa gì. Ngồi phân vân. Lựa đi, lựa đi. Các tông đồ mạnh dạn, điều chúng tôi nghe, điều chúng tôi thấy, tôi không thể không nói. Bắt vào tù đánh một trận là vẫn cứ nói y như vậy. Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại. Không được rao giảng danh Đức Giê-xu sống lại nữa, nhớ không? Đánh thì đánh, đòn thì đòn, tù thì tù, ra vẫn Đức Giê-xu đã sống lại. Anh muốn làm gì thì làm, muốn giết thì giết, muốn bắt thì bắt. Anh muốn bắt thì bắt, muốn giết thì giết, muốn đánh thì đánh. Nhưng tôi vẫn phải nói sự thật. Khi anh hỏi tôi thì tôi nói sự thật. Đấy, đi vào con đường lòng thương xót là con đường tôn trọng sự thật, là con đường nói sự thật, vì sự thật sẽ giải thoát anh em. Như Chúa Giêsu nói, xin Chúa cho mỗi người chúng ta những tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho sự thật. Sự thật ấy là con người ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác.